đại sư Tỉnh Nam người huyện Thường Tục, tỉnh Giang Tô. Khi còn tại gia, ông bố là người có học, bà mẹ họ Trương là một người đàn bà hiền tuệ. Điều đặc biệt nhất là ngay từ khi còn nhỏ, ngài đã có thói quen ăn chay. Cha ngài mất sớm, nhưng bà mẹ của đại sư hiểu rằng con mình vốn có túc căn. Vì vậy khi ngài lên 7 tuổi, bà mẹ bèn đưa ngài đến Am Thanh Lương, huyện Thường Thục xin thu nhận ngài. Đến 15 tuổi thì chính thức thế độ, 24 tuổi thủ giới cụ túc ở chùa Chiêu Cánh, Hàng Châu bấy giờ. Đại sư thông tuệ hơn người, kinh điển đọc qua là thuộc hết. Trong khi học chữ, không những có thể làm thơ mà còn giỏi thư pháp. Tiếp đó nhân ở chùa Phổ Nhân có một vị sư mất, đại sư thống niệm vô thường, cho nên sau khi thủ lũ lực nghi, đại sư nghiêm trì tịnh giới, tinh tiến tu đạo. Ngày chỉ ăn một bữa, không đặt lưng xuống chiếu vẫn coi là thường. Về sau đại sư hiểu ra rằng một người xuất gia tu hành mà không thông giáo lý là không được, do đó đã theo pháp sư Cừ Thành nghe giảng pháp Hoa Huyền Nghĩa, theo pháp sư Thiểu Đàm học Duy Thức Lăng Nghiêm, do đó mà tinh thông cả hai tông tính tưởng. Mục đích của học là để thực hành, mà không phải chỉ để nắm học vấn trí thức. Sau khi thông hiểu nghĩa lý, đại sư lại đến chùa Sùng Phúc thân cận hòa tượng Linh Thủ tham cứu phép hướng thượng. Chỉ qua thời gian 3-4 tháng thì bừng giác ngộ. Linh Thủ thiền sư thấy người đỉnh ngộ phi phàm nên hết sức coi trọng, muốn truyền y bát cho ngài, nhường ngài trụ trì chùa Sùng Phúc. Nhưng ngài không tiếp nhận, bất đắc dĩ đành phải rời bỏ thiền sư Linh Thủ. Rời chùa Sùng Phúc, đại sư đến chùa Chân Tịch cấm túc ở đó. Giải hành cũng tiến bộ, ban ngày đọc Tam Tạng, ban đêm trì niệm thánh hiệu Phật A Di Đà, mãn hạn cấm túc 3 năm. Tăng chúng mời ngài giảng kinh Pháp Hoa, đại sư thăng tòa khai diễn, lời tuôn chảy như suối phun sông Cồ. Tăng chúng nghe giảng không ai không thụ pháp ích sâu sắc. Thế là đại sư bắt đầu hành hóa. Sau đó, để được chiêm ngưỡng Xá Lợi Phật Đà, người đến chùa A Dục Vương. Nguyên nhân là người cảm thấy không được diện kiến Như Lai là một nghiệp chướng. Vậy mà chùa A Dục Vương có chân thân Xá Lợi của Phật Đà. Nếu được nhìn thấy Xá Lợi chân thân của Phật, cũng không phải hổ thẹn là một đệ tử của Phật. Thế là mùa xuân năm Kỷ Hợi, người đến chùa A Dục Vương triều lễ Xá Lợi Phật Đà. Theo truyền tụng, Xá Lợi Phật Đà chùa A Dục Vương hết sức linh nghiệm. Màu sắc của Xá Lợi trong tháp tùy theo mức độ thành tín của người triều bái mà khác nhau. Người thì thấy Xá Lợi màu trắng, người lại thấy màu đỏ, thậm chí có người thấy Xá Lợi màu đen. Đại sư Tỉnh Am triều lễ Xá Lợi, do lòng chí thành của người nên người đã được thấy màu sắc tốt đẹp nhất của Xá Lợi, lại được thấy Xá Lợi tỏa sáng. Vì được sự cảm ứng đó, đại sư càng phát tâm hơn. Ngày Phật nhập Niết Bàn ngày 15 tháng 2, người tập họp rất nhiều tăng ni cư sĩ cử hành Pháp hội Niết Bàn, quản tu cúng dường. Bản thân người trước sau 5 lần cầm hương cúng Phật, lại đỉnh lễ hàng năm đến ngày Phật nhập Niết Bàn thì diễn giải hai kinh Di Giáo và Di Đà, biểu thị tôn chỉ tâm tức Phật. Đại sư đã khởi xướng Pháp hội Niết Bàn ở chùa A Dục Vương, cùng đại chúng phát 45 nguyện và liền thấy cảm ứng thù thắng. Riêng người cảm thấy quý hóa hiếm có, nên mới viết bài văn khuyến phát tâm Bồ Đề này, khích lệ tứ chúng cùng phát tâm Bồ Đề, trụ trì Như Lai chính pháp, hóa độ chúng sinh đau khổ phiền não. Bài văn này viết rất sinh động, dễ cảm động lòng người. Người đương thời đọc bài văn này, ai cũng cảm động nước mắt như mưa, nguyện cùng phát tâm Bồ Đề, cùng hướng theo vô thượng Bồ Đề, cùng tế độ những chúng sinh đau khổ ở tam độ. Đại sư sinh vào ngày mồng 8 tháng 4, năm thứ 24 niên hiệu Khang Hy nhà Thanh, tịch vào ngày 14 tháng 4, năm thứ 12 niên hiệu Ung Chính, chỉ sống ở thế gian 49 năm, tăng lạp chỉ 25 năm. Lúc sinh thời, đại sư đã trụ trì rất nhiều chùa chiền, không chỉ hòa hợp với tăng chúng trong chùa mà còn đã hóa độ rất nhiều người. người không chỉ chuyên việc trụ trì lo liệu công việc trong chùa như nhiều tăng ni hiện nay. Sau cùng, người trụ trì chùa Phạn Thiên đóng cửa trong thôn Hương Trai chuyên tâm niệm Phật, dứt tuyệt mọi chuyện thế tục, lại hạn định mỗi ngày đêm niệm Phật 10 vạn tiếng. Quả là công phu đến đâu thành tựu đến đấy. Ngày Đức Phật thành đạo tháng 12 năm thứ 11 niên hiệu Ung Chính, đại sư nói với tăng chúng rằng: khoảng tháng 4 sang năm tôi sẽ đi. Ngày 12 tháng 4 niên hiệu Ung Chính thứ 12, đại sư lại nói với tăng chúng: 10 ngày trước ta đã nhìn thấy Tây Phương Tam Thanh Giang Lâm trong không trung. Không ngờ hôm nay ta lại thấy, có lẽ ta sắp vãng sinh tịnh độ rồi. Nói xong, một mặt người bàn giao mọi việc trong chùa, một mặt vào thành cáo từ chư vị ngoại hộ. Lúc đó có một thị giả xin đại sư để lại lời kệ. Đại sư liền viết kệ như sau: thân tại hoa trung Phật hiển tiền, Phật quang lai chiếu tứ kim liên, tâm tùy chư Phật vãng sinh khứ, vô khứ vô lai sự uyển nhiên. Nghĩa là thân đang ở trung hoa thấy Phật hiện về, hào quang của Phật chiếu rộng tòa sen vàng, tâm theo chư Phật vãng sinh tịnh độ, vô khứ vô lai sự uyển nhiên. Đọc xong bài kệ, đại sư tắm rửa, thay quần áo và không ăn uống gì nữa. Đúng giờ ngọ ngày 14, người hướng về phía tây niệm Phật rồi bình thản mà tịch. Một đời đại đức bỗng chốc lìa bỏ thế gian. Những người thân cận đại sư xưa nay và mọi tăng ni tín đồ ai ai cũng đau buồn. Giữa lúc mọi người đang đau buồn thì đại sư chợt mở mắt nói với mọi người rằng: các đạo hữu đừng buồn, ta đi một lát sẽ lại về. Nay có một điều quan trọng cần nói với chư vị đạo hữu. Xin thử sự đại, các tự tĩnh tâm niệm Phật. Nghĩa là việc sinh tử là việc lớn, ai nấy hãy tĩnh tâm mà niệm Phật. Đấy quả thật là một câu nói quan trọng. Trên lập trường Phật Pháp mà nói, bất cứ việc trọng đại nào ở thế gian đều không lớn bằng việc sinh tử. Trong thế gian bất luận việc to việc nhỏ, việc khó việc dễ, đều có thể nghĩ cách giải quyết. Chỉ có việc sinh tử là không thể thương lượng được, cũng tức là việc đại sự sinh tử, không thể có người khác đến thay thế cho ta. Bình thường, nếu không tu hành đúng phép, thì việc sinh tử không thể hiểu hết được. Phương pháp giải quyết đại sự sinh tử tuy nói là vô lượng vô biên, nhưng quan trọng nhất là niệm Phật. Vì vậy, khi lâm chung, đại sư Tịnh Am đã dặn lại mọi người hãy tĩnh tâm niệm Phật. Sa môn là tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Trung Hoa là cần tức, nghĩa là như câu thường nói cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Chăm chỉ tu giới định tuệ để đoạn trừ tham sân si. Sa môn là tên gọi chung những người xuất gia tu Phật. Đại sư là người xuất gia tu hành, cho nên gọi là Sa môn thực hiện. Sa môn thực hiện cuối cùng trụ trì chùa Phạn Thiên ở Hàng Châu, chùa ở mé ngoài núi Phượng Sơn Hàng Châu. Chùa này khởi sáng từ đời Tống, khoảng giữa đã có một thời kỳ suy vi, đến đời Minh lại trung hưng. Chùa Phạn Thiên lúc đầu có vẻ là đạo tràng, trọng tham thiền hoặc niệm Phật, sau đổi thành một giảng viện Phạn Thiên giảng tự, trở thành một tự viện trọng về giảng dạy Phật Pháp cho các môn đồ. Đại sư thực hiện tự là tư tệ. Từ pháp danh và tự hiệu này có thể thấy rằng sư phụ của Ngài đặt tên định hiệu cho Ngài là căn cứ vào câu kiến hiền tư tệ, kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh giả. Nghĩa là thấy người hiền thì mong cho bằng người ấy, thấy người không hiền tự mình kiểm tra lại mình. Quả vậy, đại sư Tịnh Am đã không phụ kỳ vọng của sư phụ Ngài. Vì trong hành trạng cả cuộc đời của Ngài, mỗi việc người đã làm đều thực sự phù hợp với tên và hiệu của Ngài, không phải là hữu danh vô thực. Giải thích chính văn lời dẫn. Phần thứ nhất, tâm nguyện là cái gốc của tu hành. Kẻ phàm phu ngu hèn bất tiếu là tăng thực hiện này, rõ lễ máu dập sát đầu, đảo buồn ngõ lời với chư vị có mặt tại đây cùng các Phật tử nam nữ tỉnh tính hiện thời. Xin hãy mở lượng từ bi mà lưu ý nghe và xét cho. Với mấy câu này, đại sư đặc biệt biểu thị sự khiêm tốn của mình trước khi ngỏ lời với đại chúng, đồng thời biểu thị lòng thành khẩn hết sức của mình. Sự thành khẩn có thể cảm động lòng người, sự khiêm tốn có thể thuyết phục người. Vì vậy mấy câu này rất quan trọng. Mấy chữ bất tiếu ngu hạ phàm phu tăng thực hiện có thể đọc ngược lại, đặt hai chữ thực hiện lên trước. Thực hiện là pháp hiệu của đại sư, như đã nói ở trên. Trước chữ thực hiện đặt chữ tăng để nói rõ thân phận của đại sư, nói rõ ngài đã xuất gia tu hành. Chữ tăng ở Ấn Độ là tăng già, dịch ra tiếng Trung Hoa là hòa hợp chúng, một tập thể sống hòa hợp. Tăng nói trong kinh Phật vốn rất nhiều loại, đại thể có thể chia làm hai loại lớn. Một là hiền thánh tăng, chỉ những người đã dứt hết mọi mê hoặc, chứng được chân như. Một loại nữa là phàm phu tăng ở thế gian. Nói chung người ta coi hiền thánh tăng là đấng sùng kính, còn phàm phu tăng thì kém hơn. Do đó ngày nay có nhiều người tu hành vẫn tự xưng là cao tăng để nâng cao giá trị của mình. Nhưng đại sư thực hiện không những khiêm tốn tự xưng là tăng phàm phu, mà trước đó lại thêm hai chữ ngu hạ để nói rằng mình rất ngu muội. Ngu hạ đảo lại là hạ ngu, thấp hèn ngu dốt. Trong sách Luận Ngữ của Nho giáo có câu "Duy thượng trí giữ hạ ngu bất di", chỉ bậc thượng trí và những kẻ hạ ngu là không thay đổi được. Lấy thượng trí đối lập với hạ ngu, kẻ hạ ngu đương nhiên không thể bằng bậc thượng trí. Hạ ngu tuy không bằng thượng trí, nhưng cả hai hạng người đó có một điểm chung, đó là khó thay đổi. Bậc thượng trí không thay đổi vì có trí tuệ cao siêu, nhận thức chính xác mọi sự lý, quyết không thể quay gót theo người, mà có thể dựa vào trí tuệ của mình, kiên định hành động theo điều mình hiểu, mình nhận thức, không lay chuyển ý chí, thay đổi phương hướng của các bậc đó được. Đó là cái bất di của bậc thượng trí. Còn kẻ hạ ngu, tuy trí tuệ thua kém các bậc thượng trí, nhưng cũng có sức kiên trì khó thay đổi. Đó là tính cách thuần phát của họ. Một khi đã được người khác hướng dẫn, bảo họ làm thế nào thì họ kiên định làm theo như thế. Với nhiều bà già không hề biết chữ, xem ra rất ngu đần khờ khạo. Nhưng nếu nói với họ rằng bảo bà ta chân thành niệm Phật thì có thể vãng sinh Tây Phương, thì họ sẽ tin tưởng giữ chặt cái tôn chỉ ấy, không ai lay chuyển hoặc thay đổi được. Đó là cái bất di của kẻ hạ ngu. Với những người hạ ngu như vậy, thật là hiếm hoi đáng quý biết bao. Kẻ dễ dàng thay đổi nhất, bấp bênh nhất, không phải là bậc thượng trí, cũng không phải là kẻ hạ ngu. Họ là những kẻ mà lòng dạ như cây cỏ ngọn tường, theo gió mà lay động. Hôm nay nghe nói đạo Phật tốt thì tin thờ đạo Phật, ngày mai nghe nói đạo khác tốt lại thay đổi tín ngưỡng. Những kẻ như vậy rất khó mà hóa độ. Đại sư tự nhận là kẻ hạ ngu chẳng qua chỉ là tự khiêm, quyết không phải là người ngu muội không biết gì. Cái ngu hạ mà đại sư tự nhận, chúng ta có thể hiểu là đại trí nhược ngu, nghĩa là bậc đại trí xem ra như người ngu đần. Trên chữ ngu hạ còn có hai chữ bất tiếu. Tiếu có nghĩa là giống, là như. Ở ngoài đời kẻ làm con vẫn thường tự xưng là đứa con trai bất tiếu, đứa con gái bất tiếu, ý nói mình không được như bố mẹ. Nói một người nào đó khóc tiếu kỳ phụ thì có nghĩa là anh ta rất giống cha anh ta. Hai chữ bất tiếu ở đây, nếu đặt vào sau nó một cái dấu ngừng thì sẽ trở thành một từ ngữ chuyên dùng để chỉ vào tôi. Và câu đó có nghĩa tôi là một tăng bất tiếu, tăng ngu hạ, tăng phàm phu. Tăng bất tiếu, tăng ngu hạ, tăng phàm phu có thể hiểu là tôi tuy là một tăng nhân đã xuất gia, nhưng không giống một kẻ xuất gia tu hành đúng phép. chưa có đủ những phẩm cách hoàn mỹ của một kẻ tu hành. Nói sâu hơn, tôi tuy là người xuất gia tu hành, nhưng không phải là bậc tăng hiền tánh thật đáng hổ thẹn. Đại sư tự nhận là một tăng nhân bất tiếu, ngu hạ, phàm phu. Tất cả chỉ là nhúng mình tự kiềm. Trên thực tế, người được vãng sinh Tây Phương mà được tôn xưng là tổ sư của một dòng thiền, thì ác hẳn không thể là tăng phàm phu bình thường. Vãng sinh Tây Phương, được gặp Đức Di Đà mà giác ngộ, thì ác không phải là tăng ngu hạ. Lúc sinh thời, đại sư gìn giữ luật thanh tịnh, giáo lý tinh thông, tu trì tinh tiến. Có thể nói đại sư là một vị tăng nhân mẫu mực, sao có thể nói là không ra một vị tăng? Tóm lại, bất luận về mặt nào, đại sư thực hiện cũng là một vị đại đức cao tăng xuất chúng, không hổ thẹn là một bậc tổ sư của Tịnh Độ Tông. Ở đây có thể có người hỏi, người ta kiêu ngạo là không được, nhưng khiêm tốn cũng bất tất phải khiêm tốn đến mức ấy. Chư vị nên biết rằng, đại sư viết bài văn này là để tuyên đọc trước đại chúng trong Pháp hội Niết Bàn, cũng tựa như phải tuyên giảng trước Phật. Một đệ tử của Phật làm sao có thể nói năng thiếu khiêm tốn trước mặt Đức Phật? Hơn nữa, Phật Pháp là không thể nghĩ lường. Thường thường trong Pháp hội, biết đâu có Phật Bồ Tát hiện về, chẳng qua chỉ vì chúng ta người phàm mắt thịt không thấy được mà thôi. Đương thời đại sư đọc bài văn này, có thể nghĩ rằng trong những người có mặt tại chỗ có thể có những đại đức cao tăng, những đại thiện tri thức, cảm thấy mình thua kém về các mặt học vấn, đạo đức, tu trì, làm sao có thể không khiêm tốn. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến đại sư phải nhúng mình tự kiêm. Sau khi nói rõ thân phận của mình, đại sư bắt đầu ngỏ lời với đại chúng. Để tỏ rõ sự đau buồn của mình, đại sư nói: khớp huyết khể tan. Khớp huyết tức là khóc. Khóc có hai loại: khóc to thành tiếng là khóc, không thành tiếng mà chỉ rơi nước mắt gọi là khóc. Khóc thúc thích rất nhỏ, tiếng cũng là khóc. Nói khớp huyết là nói đau đớn cực độ, vì mình, vì nhân quần, vì Phật Pháp, bất giác đau buồn rơi lệ, huyết lệ chan hòa. Khể tang là rập đầu lễ bái, gần nghĩa với khể thủ hoặc khể lễ. Khể thủ là khi bái lại rập đầu chạm đất. Khể tang hàm ý thành khẩn hơn, muốn nói khi bái lại không những rập đầu chạm đất mà còn áp sát đầu xuống đất lâu hơn. Ai cáo hiện tiền đại chúng cặp đương thế tịnh tính nam nữ đẳng, ai là đau thương buồn thương, khi có điều đau buồn lộ với người khác gọi là ai cáo. Đại sư Tịnh Am thấy đạo Phật suy bại, chúng sinh đau khổ thì buông thương không xiết. Để cứu vãn đạo Phật đang suy vi, cứu vớt chúng sinh đang đau khổ, đại sư đau đớn thổ lộ lòng mình, cầu mong mọi người phát tâm Bồ Đề. Trên thì hoằng dương Phật đạo, dưới thì hóa độ chúng sinh, cho nên gọi là ai cáo. Cáo với ai? Cáo với mọi người đang tham dự Pháp hội Niết Bàn tại chùa A Dục Vương. Cho nên nói hiện tiền đại chúng. Ngoài hiện tiền đại chúng ra, đại sư còn muốn ai cáo với đương thế tịnh tính nam nữ đẳng. Hai chữ đương thế có hai cách giải thích. Một là đương thời chi thế, là thế gian đương thời, những người trên đời lúc bấy giờ. Vì ngoài những người hiện có mặt tham dự Pháp hội Niết Bàn ra, đương thời còn rất nhiều tín đồ khác không đến dự hội. Đại sư cũng mong muốn họ cùng phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Hay là đương lai chi thế, tức là đời đang đến, người đời sau. Vì những lời đại sư sắp nói không những cần tác động đến những tín đồ đạo Phật đương thời, mà còn mong muốn những lời đó tác động đến những tín đồ tương lai, hy vọng họ cũng phát tâm Bồ Đề như thế. Nam nữ là chỉ những người tu hành tại gia, tất cả những tín đồ học Phật tại gia, bất luận nam nữ, trước hết cần phải có lòng tin đối với Tam Bảo. Nếu không có lòng tin thì không những họ không tín phụng Phật Pháp, mà có thể phản đối Phật Pháp. Vì vậy, đối với tín đồ Phật giáo, lòng tin là vô cùng quan trọng. Tuy vậy, cũng vẫn là lòng tin, nhưng thanh tịnh hay không khác nhau xa. Gọi là tịnh tín là nói lòng tín ngưỡng Phật Pháp rất thuần khiết, trong đó không nhiễm một ly bụi bặm nào. tính phụng Tam Bảo nếu như còn tạp nhiễm không thuần khiết thì rất khó mà tu hành Phật Pháp, cũng tức là khó thể hiện được sự cung kính chân chính. Kinh nói tính vô trọc nhiễm, linh tâm tịnh, khí trừ ngã mạn, cung kính bản, nghĩa là lòng tin không nhiễm đục, làm cho lòng thanh tịnh, trừ bỏ sự kiêu mạn của cái tôi, là gốc của sự cung kính. Kinh Thập Pháp lại nói tính vi tối thắng thừa vẫn tải thành chính giác, thị cố tính đẳng sự, trí giả ưng thân cận, nhược thân vô tính căn, bất sinh như bạch pháp, thí như tiều cốc chủng, diệt bất sinh nha kính. Dịch: lòng tin là cỗ xe tốt bậc nhất để chuyên chở chúng sinh đến chốn giác ngộ chân chính. Vì thế lòng tin là điều mà bậc trí giả phải thân gần. Người ta nếu không có gốc lòng tin thì không thể nảy sinh bất cứ thiện pháp nào, cũng như hạt giống thấp cháy không thể nảy mầm thành cây được. Vì lẽ đó, chúng ta phải cung kính phụng Tam Bảo, tiếp thụ lời răn dạy của Tam Bảo với một lòng tin tinh thành thuần khiết nhất. Khi Đáo buồn ngỏ lời với đại chúng, đại sư sợ rằng địa vị của mình thấp kém, lời nói không được coi trọng, người ta không chịu nghe, cho nên đã khách khí nói: Duy nguyện từ bi, thiểu gia thính sát, nghĩa là cầu mong mọi người mở lượng từ bi, lưu ý nghe và xét cho. Ý nói cầu mong mọi người có mặt tại chỗ lúc đó và các thiện nam tín nữ trong đời hãy mở tâm từ bi, đừng vì tôi địa vị thấp hèn mà không thèm nghe lời tôi nói, hãy lưu ý nghe và xét cho. Chúng ta bất luận nghe gì, nếu chỉ nghe mà không xét thì cũng bằng không nghe, cho nên nghe rồi phải xem xét. Theo Phật Pháp, nghe là văn tuệ, xét là tư tuệ. Chỉ có nghe rồi phải nghĩ thì mới tiếp thụ được Phật Pháp. Thực ra ngoài nghe và nghĩ ra còn phải hành, cho nên trong đoạn trên có đủ cả tam tuệ: văn, tư, tu. Trong kinh thường có những lời như đế thính, thiện tư niệm chi. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ và ghi nhớ. Đại sư Tịnh Am đương nhiên không thể nói với giọng nói ấy của Đức Phật, cho nên đã đặc biệt tỏ ra khiêm tốn, cầu mong mọi người mở lượng từ bi, lưu ý nghe và xét những lời Ngài nói. Hơn nữa, theo thế mà làm, có thể thấy nghe Phật Pháp một cách thực sự thì phải dùng cả ba tuệ: văn, tư, tu. Nếu có thể nghe Phật Pháp với cả ba tuệ thì sẽ tiếp thụ được Phật Pháp. Đại sư nói: từng nghe cửa chính vào đạo, phát tâm làm đầu. Việc cần kiếp của người tu hành trước hết phải lập nguyện. Nguyện lập thì độ được chúng sinh, phát tâm thì đạo Phật sẽ thành. Nếu như không phát tâm quảng đại, lập nguyện vững chắc thì bao trần kiếp vẫn không thoát khỏi luân hồi. Tuy có tu hành vẫn cứ uổng công vất vả. Từ đây cho đến cuối bài là lời của Đại sư Tịnh Am muốn nói với mọi người. Tuy là lời của Đại sư, nhưng không phải do Đại sư phát minh ra mà là do hấp thụ được từ trong Kinh Phật. Do đó, có thể thấy rằng những lời dưới đây tuy không phải nói ra từ miệng Phật, nhưng thật ra đều có căn cứ từ trong Kinh Phật. Đại sư chỉ sắp xếp lại mà viết ra. Thường văn, tức là thường nghe được trong Kinh Phật: nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thụ. Nhập đạo đây là vào đạo Phật. Phàm những người tu học Phật Pháp, tất cả đều muốn đi vào đạo Phật. Nhưng muốn đi vào đạo Phật thì nhất định phải qua một cái cửa. Nhưng muốn đi vào con đường lớn giữa giảng đường, ắt phải qua một cái cửa của giảng đường. Cửa thì có cửa chính, cửa bên. Một ngôi nhà, cửa lớn là cửa chính, cửa nhỏ là cửa bên. Cái cửa chủ yếu phải đi qua để vào đạo Phật, tức là phát tâm. Chỉ có phát tâm mới vào được đạo Phật. Vì vậy, bất kể trong kinh điển Đại Thừa hay Tiểu Thừa, Phật Đà đều chỉ dạy cho chúng ta phát tâm là số một. Chúng ta muốn vào con đường giải thoát, cố nhiên phải phát tâm. Muốn vào đường Bồ Đề càng phải phát tâm. Cho dù là theo thiên đạo và nhân đạo của thế tục đi cũng cần phải phát tâm. Nếu như không phát tâm thì dù cho cửa rộng mở, đường đi bằng phẳng, ta vẫn không thể qua cái cửa ấy để bước lên con đường lớn mà ta hy vọng bước lên. Theo đó, có thể chứng tỏ rằng phát tâm quả là hết sức quan trọng. Nói nghiêm túc, không chỉ muốn đi lên con đường lớn của Phật Pháp cần phải phát tâm, mà muốn hoàn thành bất cứ một việc gì ở thế gian cũng phải phát tâm. Không phát tâm thì bất cứ việc lớn việc nhỏ gì cũng không thể thành công được. Sau khi phát tâm rồi, việc phải làm tiếp theo là theo cái tâm đã phát mà thực hiện. Từ điểm khởi đầu cho đến điểm kết thúc, mọi việc phải liên tiếp không gián đoạn, bước này tiếp với bước kia mà tiến lên. Như vậy mới có thể gọi là tu hành. Mà việc gấp nhất trong tu hành là gì? Lập nguyện cư tiên. Trước hết là lập nguyện. Khi ta muốn bước lên bất cứ một con đường lớn nào của Phật Pháp, thì trước hết là lập chí nguyện vững bền. Với cái chí nguyện vững bền không thể chuyển lay ấy, ta có thể từng bước tiến mạnh đến mục tiêu, không ngừng, không nghỉ. Vì vậy, chúng ta muốn tu hành có thành tựu thì lập nguyện là tuyệt đối không thể thiếu được. Hơn nữa là một trong những điều kiện tiên quyết. Về vấn đề này, như chư vị đều biết, muốn làm bất cứ việc gì ở thế gian, nếu không lập nguyện trước thì không thể hoàn thành được sự nghiệp muốn hoàn thành. Sự nghiệp thông thường ở thế gian còn như vậy, huống gì việc lớn tu học Phật Pháp, huống chi là việc lớn hóa độ chúng sinh, huống chi là việc lớn ở chốn trang nghiêm tịnh độ. Nếu không lập được nguyện lớn kiên định, làm sao có thể hoàn thành được những việc lớn đó? Vì vậy, trong kinh Đức Phật nhiều lần chỉ dạy cho chúng ta, việc cấp trong tu hành trước hết phải lập nguyện. Như trên đã nói, phát tâm và lập nguyện có tầm quan trọng ngang nhau trong Phật Pháp. Vì sao nói vậy? Bây giờ tiến thêm một bước, có thể nói rõ thêm. Lập nguyện sở dĩ quan trọng là vì nguyện lập tắc chúng sinh khả độ. Lập được nguyện thì có thể hóa độ được chúng sinh. Chúng ta biết rằng bất cứ việc gì trên đời, nếu không xác lập được ý nguyện kiên định, bất di bất dịch, còn khó có thể hy vọng hoàn thành. Huống gì việc lớn học Phật, hóa chúng sinh độ. Nhiệm vụ của hành giả phát tâm Bồ Đề không có gì trọng yếu hơn là hóa độ chúng sinh. Mà nói đến hóa độ chúng sinh, không chỉ chúng sinh nhiều đến vô lượng vô biên, mà còn rất cương cường khó mà hóa độ. Hành giả Bồ Tát hóa độ được chúng sinh cương cường hay không? Mấu chốt không phải ở chỗ chúng sinh nhiều và cương cường, mà là ở chỗ hành giả có lập được chí nguyện kiên định hay không. Nếu lập được chí nguyện kiên định, dựa vào cái nguyện lực kiên nghị đó, bền bỉ nhẫn nại hóa độ chúng sinh, thì sẽ có ngày chúng sinh sẽ được ta hóa độ. Vì vậy nói, nguyện lập tắc chúng sinh khả độ. Vì tầm quan trọng của việc lập nguyện, trong kinh Đức Phật đã từng khai thị chúng ta. Như Lai Đại Chí Tôn hiển thuyết công đức chứng, nhẫn tuệ phúc nghiệp lực, thể nguyện lực tối thắng. Bậc Đại Trí Như Lai tôn kính đã từng nói rõ công đức chúng, nhẫn lực, trí lực, phúc lực, nghiệp lực, nguyện lực thù thắng nhất. Ý nói bậc Đại Trí Đại Bi Như Lai đã từng chỉ rõ công đức chúng cho chúng ta. Thứ nhất, nhẫn lực, tức là sức nhẫn nhục chịu đựng. Kinh nói, năng hành nhẫn giả, nãi khả danh vi hữu lực đại nhân. Nghĩa là người nào chịu nhẫn nhục được thì có thể gọi người đó là bậc đại nhân có sức mạnh lớn. Xem một người có sức mạnh hay không thì phải xem công phu chịu đựng nhẫn nhục của người đó đạt đến mức nào. Người có thể nhẫn nhục thì rốt cuộc sẽ thành công. Có thể thấy rõ sức mạnh của nhẫn lực đó là rất lớn. Thứ hai, tuệ lực, tức là sức mạnh trí tuệ. Có thể phân biệt phải trái, quyết định tà chính được hay không, hoàn toàn là do có trí tuệ hay không. Người không phân biệt được đúng sai, tà chính là người, trái phải không phân, tà chính không rõ. Do đó trí lực là không thể coi nhẹ được. Thứ ba, phúc đức lực. Người ta nếu làm theo điều thiện thì phúc đức sau này sẽ rất lớn. Phúc đức đó sẽ tạo ra một sức mạnh trong thân tâm ta mà không một ai có thể cướp đoạt được của ta cái sức mạnh ấy. Thứ tư, nghiệp lực, là sức mạnh tạo nghiệp. bất luận chúng ta tạo ra nghiệp thiện hay nghiệp ác, thì nó cũng tạo ra một sức mạnh thúc đẩy, khiến cho ta phải tất tả chạy ngược chạy xuôi. Không một sức mạnh nào có thể sức gì địch nổi nghiệp lực. Vì vậy nói, nghiệp lực là sức mạnh không thể nghĩ bàn. Sau khi nói đến các loại sức mạnh đó, Phật Đà chỉ rõ cho chúng ta biết thể nguyện lực tối thắng, nghĩa là nguyện lực sức mạnh hơn tất cả các loại lực nói trên. Các vị thử nghĩ, mọi việc chúng ta muốn làm trong thế gian này, cho đến việc liễu ngộ sinh tử, được giải thoát, hóa độ chúng sinh thành tựu Phật Đạo, có việc nào của chúng ta không cần đến sức mạnh của nguyện lực? Không có nguyện lực thì việc gì cũng không thành. Cho nên trong các kinh luận thường có lời khuyên chúng ta phát nguyện. Vì khi đã thực sự phát nguyện, thì dựa vào nguyện lực đó, ta sẽ không lười biếng, lùi bước trên con đường tiến đến mục tiêu, và nhất định sẽ có thể đạt đến mục tiêu cuối cùng. Trong sự tích của chư Phật Bồ Tát, chúng ta có thể tìm thấy những tấm gương lập nguyện lớn hóa độ chúng sinh, với niềm tin chúng sinh sẽ được ta hóa độ. Chư Phật Như Lai sở dĩ có thể hóa độ những chúng sinh cần phải hóa độ, nguyên nhân là nhờ có sức mạnh của chí nguyện lớn. Như 48 nguyện Phật A Di Đà, 28 nguyện của Phật Dược Sư, các vị đại Bồ Tát tuy đang ở trong vòng sinh tử mà có thể hóa độ được chúng sinh, chính là nhờ có sức mạnh của nguyện lực lớn. Như 12 đại nguyện của Đại sĩ Quan Âm, 10 đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, quả thật nói hóa độ chúng sinh trong bể khổ sinh tử. Nếu không có nguyện lớn kiên định bất di bất dịch thì không thể nào làm nổi. Mỗi vị Bồ Tát phát tâm đều phải phát 4 thề nguyện lớn là vì thế. Chư Phật, Như Lai, Đại Tâm Bồ Tát đều có chí nguyện riêng biệt. Cũng chính là vì thế, vì lẽ đó, xin khuyên những ai học Phật, trước hết hãy lập nguyện vững bền. Tiếp đây nói về tầm quan trọng của việc phát tâm. Vô luận làm gì, không phát tâm thì thôi, một khi đã phát tâm thì làm gì cũng có thể thành công. Như làm việc bình thường ở thế gian, đã phát tâm thì cuối cùng rồi cũng sẽ có thể thành công. Trên lập trường Phật Pháp, lấy việc tu học Phật Pháp Đại Thừa mà nói, chúng ta đều hy vọng cuối cùng được thành Phật. Để chứng được Phật quả tối cao vô thượng, trước hết ta phải phát tâm Bồ Đề. Đã phát tâm Bồ Đề rồi, thì dù đường Phật xa đến mấy, dù đường Bồ Đề khó đi đến mấy, dù trên đường gặp bao nhiêu ma chướng, chịu bao nhiêu đả kích, thì nhờ đã có cái tâm mong muốn thành Phật, ta cũng có thể tinh tiến không mệt mỏi trên đường Phật, tìm được cách gạt bỏ mọi khó khăn, phá trừ mọi ma chướng trên đường Bồ Đề. Cố gắng không ngừng, vấp váp không nản, bước tiến trên đường Phật, khi chưa đạt được Phật quả thì quyết không dừng bước. Như vậy dần dần tất nhiên sẽ thành Phật. Do đó Đại sư Tịnh Am nói, tâm phát tắc Phật đạo kham thành. Tầm quan trọng của việc lập nguyện và phát tâm trên đây đã trình bày chính diện, dưới đây sẽ trình bày phản diện. Đại sư Tịnh Am khai thị tiếp cho chúng ta: cậu bất phát quảng đại tâm, lập kiên cố nguyện, tắc tung kinh trần kiếp ý nhiên, hoàn tải luân hồi, tuy hữu tu hành, tổng thị đồ lao tân khổ. Nếu không phát tâm quảng đại, lập nguyện kiên cố, thì dù trải bao trần kiếp vẫn không thoát khỏi luân hồi, tuy có tu hành cũng vẫn uổng công vất vả. Đây là một lời chỉ giáo cực kỳ trọng yếu, đáng được chú ý lắm vậy. Chữ cẩu ở đây là có ý giả định, còn nói phát tâm là nói cái tâm thành Phật, tâm độ sinh. Nên biết rằng cũng gọi là phát tâm, nhưng có lớn có nhỏ khác nhau rất nhiều. Phát tâm vì mình, vì gia đình, thôn xóm, quốc gia, cho đến vì cả thế giới mà phát tâm, đều không thể gọi được là phát tâm quảng đại. Thế nào là phát tâm quảng đại? Phát tâm tận hư không khắp pháp giới mới gọi là phát tâm quảng đại. Như chúng ta thường đọc được trong kinh Phật, hư không vô tận, chúng sinh vô tận, tâm ta nguyện cùng vô tận. Chỉ có phát tâm như vậy mới đủ tư cách là phát tâm quảng đại. Vì phải có tâm quảng đại như vậy, vậy mới có thể hóa độ hết thảy chúng sinh. Nói lập nguyện, lấy người thế gian mà nói, mặc dù mỗi người đều lập nguyện riêng, nhưng đại thể là ai cũng có chí nguyện của mình. Có người lập nguyện rồi có thể thành được sự nghiệp mà mình kỳ vọng, hoàn thành được tâm nguyện của mình. Nhưng cũng có người lập nguyện rồi, kết quả cũng không nên việc gì, không đạt được nguyện vọng của mình. Cũng là lập nguyện, vì sao có người thành công, có kẻ thất bại? Vấn đề là lập nguyện có kiên cố hay không? Có người lập nguyện rồi, không thể kiên định chí nguyện của mình, hỡi bị trắc trở, hỡi bị đả kích là lung lay chí nguyện. Thế thì làm sao mà thành công được? Đã lập nguyện rồi thì phải kiên định, bất di không vì trắc trở mà dao động, không vì đả kích mà sợ hãi, không vì khó khăn mà lùi bước, không vì trở ngại mà nản lòng. Lập nguyện kiên cố như vậy thì không có việc gì là không làm nổi. Cho nên lập nguyện không chỉ để mà lập nguyện, mà phải lập nguyện kiên cố, quyết không vì bất cứ khó khăn nào mà để mất bản nguyện của mình. Phải có quyết tâm, sinh mệnh ta có thể hy sinh, chí nguyện ta quyết không dao động mới được. Giả định không phát tâm quảng đại như vậy, không lập nguyện kiên cố như vậy, thì hậu quả của nó sẽ ra sao? Bây giờ tôi xin thưa với chư vị đạo hữu tu học Phật Pháp, nếu không đạt được sự phát tâm quảng đại như đã nói trên, thì cho dù các vị có tu hành trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, cũng không thể nào thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Tức là cho dù đạo hữu tu trì đúng phép trong thời gian dài vô số kiếp vi trần, thì cũng vẫn cứ đắm chìm trong bể khổ tử sinh không thể giải thoát. Trần kiếp là chữ thường nói đến trong kinh Phật. Hãy lấy cái thế giới xa bà mà ta đang sống đây để nói, đem cái thế giới này chia nhỏ mãi rất thành những hạt bụi nhỏ li ti. Lấy mỗi hạt bụi này như vậy là một kiếp, có bao nhiêu hạt bụi như vậy là có bấy nhiêu kiếp, tu hành trong thời gian bấy nhiêu kiếp vi trần, mong thoát khỏi luân hồi sinh tử, kết quả vẫn ở trong vòng sinh tử ấy không sao thoát được. Nguyên nhân là ở đâu? Chính là vì không phát tâm quảng đại, không lập nguyện kiên cố. Chứ vị hãy nghĩ xem, quan trọng đến như thế nào? Không chỉ như vậy, nói theo quan điểm chung, tu hành Phật Pháp không ngoài hy vọng đạt được thành tựu về Phật Pháp. Nhưng nếu không phát tâm quảng đại, không lập nguyện kiên cố, thì dù có tác dụng công tu hành, kết quả vẫn là vất vả vô ích, không đạt được lợi ích thực tế của Phật Pháp. Như thế gian tu phúc hạnh là để kiếp sau được sinh lên trời, sẽ được hưởng phúc trời. Đến một ngày nào đó, khi hết phúc rơi xuống, hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Như thế không phải là uổng công vất vả sao? Cho nên cũng là dụng công tu hành mà phát tâm quảng đại, lập nguyện kiên cố thì thành tựu sẽ lớn. Không phát tâm quảng đại, lập nguyện kiên cố thành tựu sẽ nhỏ, thậm chí là uổng phí công lao vất vả. Vì vậy, phát tâm quảng đại, lập nguyện kiên cố là hai điều kiện không thể thiếu được của việc tu hành Phật Pháp. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói, quên mất tâm Bồ Đề mà tu các thiện pháp gọi là ma nghiệp. Quên mất còn như vậy, huống gì chưa phát tâm. Cho nên muốn học Như Lai Thừa, ắt trước phải phát nguyện Bồ Tát không thể chậm trễ. Phát tâm quảng đại, lập nguyện kiên cố, nói khác đi là phát tâm Bồ Đề, lập nguyện Bồ Tát. Phát khởi tâm Bồ Đề, lập nên nguyện Bồ Tát, lấy cái tâm nguyện đó mà tu mọi thiện hạnh mới có thể thành Phật nghiệp. Bồ Tát nghiệp cũng tức là thiện nghiệp vô lậu xuất thế gian. Nếu không phát tâm Bồ Đề, không lập nguyện Bồ Tát, thế thì mọi thiện pháp đã tu có thể tương ứng với Phật Pháp hay không cũng thành vấn đề lớn. Không thể có thể. Theo Kinh Hoa Nghiêm, một hành giả dù đã phát tâm Bồ Đề, động cơ phát tâm lúc đầu tuy nói là để hóa độ chúng sinh, nhưng lâu dần trên đường đạo Bồ Đề, hoặc vì bận xử lý việc đời, hoặc vì không chịu được thử thách, hoặc vì cảm thấy chúng sinh khó hóa độ, thế rồi tự nhiên quên mất tâm nguyện Bồ Đề đã phát lúc đầu. Về việc này, Đức Phật đã nói cho chúng ta biết, quên mất tâm Bồ Đề thì tu mọi thiện pháp cũng thành ma nghiệp. gọi là quên mất tâm bồ đề, không nên nghĩ là chưa từng có tâm ấy. Kinh nói, xưa có một vị Bồ Tát gặp được một đấng Như Lai, liền phát tâm bồ đề, như vậy đáng lẽ là rất tốt. Nhưng về sau trong tu hành ở thế gian, quên mất cái tâm bồ đề đã phát, cứ như là chưa hề xảy ra chuyện đó. Hành giả quên mất tâm bồ đề như vậy, mặc dù vẫn tu hành mọi thiện pháp ở thế gian, như tu ngũ giới, thập thiện, tứ thiện, bát định, nói thông tục hơn, như bắt cầu, rải đường, cho áo, cho ăn, cho thuốc, vân vân, đều có thể gọi là thiện pháp. Tóm lại, phàm việc gì có ích lợi cho nhân quần, xã hội, thế giới, nhân loại, đủ các loại việc từ thiện như vậy, đều có thể gọi là thiện pháp. Nhưng mọi thiện pháp đã tu, nếu tương ứng với tâm bồ đề, tự nhiên sẽ trở thành tư lương thành Phật. Còn nếu không tương ứng với tâm bồ đề, thì tất cả đều thuộc ma nghiệp. Cái gọi là ma nghiệp ấy là gì? Ma, như mọi người đều biết, tức là ma vương. Tác dụng duy nhất của ma vương là cản trở chúng ta hướng lên, hướng về cái thiện, hướng về quang minh. Không nên nghĩ chỉ có ma vương trên trời lục dục mới là ma. Phàm những cái gì ngăn trở chúng ta trên con đường xuất thế đều có thể gọi là ma. Lấy thiên ma mà nói thì tà dục, chỉ mong chúng sinh trong tam giới đều làm con ma, cháu ma, trở thành quyến thuộc của nó. Vì thế khi có một người muốn vượt ra ngoài tam giới, là ma vương phát hoảng, sợ rằng quyến thuộc của nó lại thiếu đi một. Thế là nó thi triển mọi chức quỷ mù ma, cản trở lưu giữ người muốn xuất tam giới ấy, không cho ra khỏi tam giới. Do đó, quên mất tâm bồ đề mà tu mọi thiện pháp, thì nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy được quả phúc báo sinh lên cõi trời mà thôi, không thể thoát ra khỏi bàn tay ma vương, vẫn nằm trong sự khống chế của ma vương, ngoan ngoãn làm họ hàng thân thuộc của ma vương.
Kính thưa quý đạo hữu, chúng tôi hiện đang phát hành miễn phí hai bộ băng dưới dạng MP3 CD Phật Thích Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, do Pháp Sư Tỉnh Không chủ giảng, qua sĩ chuyển ngữ và chuyển âm của cư sĩ Thanh Trí, và Kinh A Di Đà Yếu Giải do sư bà Hải Trụ Âm Thuyết Giảng. Ngoài hai bộ băng kể trên, chúng tôi còn phát hành miễn phí nhiều MP3 CD niệm Phật có thể nghe liên tục 48 giờ. Nếu quý đạo hữu tâm đắc với bất cứ những băng niệm Phật nào và muốn chuyển vào MP3 CD, xin gửi những băng này về cho chúng tôi. Và nếu xét thấy âm thanh có đủ tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ giúp quý đạo hữu làm công việc này. Đây là công trình cùng chung góp sức lăn chuyển bánh xe Pháp của những người con Phật. Việc làm này hoàn toàn miễn phí. Nếu quý đạo hữu tìm thấy sự lợi lạc cho đời sống tâm linh mình qua những CD niệm Phật này và muốn chia sẻ đến quý thân hữu, quý đạo hữu có thể liên lạc với Lotus Production. Chúng tôi rất hoan hỷ có được thiện duyên gửi tặng những CD niệm Phật đến quý thân hữu này. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437. Và ở Âu Châu, xin liên lạc với Diệu Hoa, điện thoại số 01-4798-2155. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho Phật Pháp được trường tồn, bánh xe Pháp được mãi lăn chuyển khắp cùng Pháp giới, người người được thấm nhuần chánh Pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chóng viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.